Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 4 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Trà My điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
Bắc Triều Tiên dường như phóng phi đạn bất thành, không kích vào bệnh viện ở Syria, 14 người chết. Trung Quốc thông qua luật hạn chế hoạt động của các tổ chức NGO nước ngoài.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Bob Corker, lên tiếng yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama thực hiện những hoạt động tự do hàng hải thường xuyên hơn ở Biển Đông.
Neither the rhetoric nor the freedom of navigation operations have deterred or slowed down China's land.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong chương trình tin tức và thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Trà My vừa cập nhật.
Bắc Triều Tiên dường như đã bắn thử một phi đạn tầm trung bị rơi vài giây sau khi phóng đi. Có vẻ như đây là thất bại lần thứ hai trong vài tuần qua. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay loan báo vụ thử bất thành. Sự việc diễn ra trước cuộc họp cấp cao của đảng cầm quyền vào tuần tới tại Bình Nhưỡng. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên có phần chắc đang tìm cách phóng đi phi đạn mới tầm trung mang tên Musudan, có thể được dùng để nhắm tới các căn cứ quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương. Vụ phóng thử phi đạn lần này diễn ra trong lúc Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành diễn tập quân sự chung thường niên, một hoạt động mà Bắc Triều Tiên gọi là hành động khiêu khích. Một cuộc không kích tại Syria phá hủy một bệnh viện tại Aleppo do Tổ chức Từ thiện Hội Y sĩ Thế giới hỗ trợ đã giết chết ít nhất 14 người. Trong số những người chết có hai bác sĩ, trong đó có người bác sĩ nhi đồng duy nhất còn lại làm việc trong các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Tin tức cho hay có 3 trẻ em thiệt mạng trong vụ dội bom tối qua kéo dài cho tới hôm nay. Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc bạo động đang gia tăng ở Aleppo với gần 200 người chết trong tuần rồi trong các vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad với phe nổi dậy tìm cách lật đổ chế độ Assad. Phe nổi dậy dội bom các khu vực do chính phủ kiểm soát bằng rocket và đạn pháo, trong khi các máy bay chiến đấu của Syria tiến hành các cuộc không kích. Giao tranh khiến cho lệnh ngừng bắn tại Syria rơi vào tình trạng bất định. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura gọi thỏa thuận đình chiến đang trong tình trạng thoi thóp. Một liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua cho biết tổ chức này đang thất thế và trong vị trí phòng thủ. Đó là đánh giá của tiểu nhóm Liên minh Toàn cầu chống lại nhà nước Hồi giáo. Trong số các thành viên tham gia cuộc họp tại Kuwait có đặc phái viên Mỹ Brett Margert, người tuyên bố là các cuộc không kích của liên minh đang làm cạn dần nguồn lực của nhà nước Hồi giáo, bao gồm sản lượng dầu khí. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện ngày hôm qua đã vạch ra chiến lược làm suy yếu và đánh bại nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq.
There, with our support, Iraqi security forces retook Ramadi.
Trong khi đó, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest ngày hôm qua cho hay là nhà nước Hồi giáo đã bị đẩy lui ra khỏi 40% lãnh thổ từng chiếm đóng tại Iraq và 16% lãnh thổ từng kiểm soát ở Syria. Phó giáo sư Max Abrams tại Đại học Northeastern ở Boston, người đã nghiên cứu và viết nhiều về nhà nước Hồi giáo, cho đài VOA biết nhà nước Hồi giáo đã bị suy yếu. Ông khuyến cáo rằng nhà nước Hồi giáo đã phi tập trung hóa, với nhiều chiến binh nước ngoài đã rời khỏi chiến trường Iraq và Syria trở về nhà. Tuy nhiên, nghịch lý là vẫn theo lời ông, trong khi nhóm này bị suy yếu tại các cứ địa, thì nguy cơ đe dọa của họ lại càng mang tính quốc tế hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233 www.voafat2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, An Tôn gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Các nhà lập pháp thúc giục Mỹ cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông. Tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 27 tháng 4, các thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng lớn đã thúc giục chính phủ của ông Obama ra lệnh cho Hải quân thực hiện thêm các cuộc hành quân sát với các đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Vào lúc Tổng thống Obama tháng sau sẽ thăm Việt Nam, nước có nhiều tranh chấp nhất với Trung Quốc ở Biển Đông, bốn thượng nghị sĩ đã đưa ra dự luật kêu gọi tăng cường trợ giúp an ninh cho các đồng minh ở Đông Nam Á và mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Đảng Dân Chủ bang New Jersey, phát biểu khi công bố dự luật. Lâu nay, Trung Quốc tiếp tục các chính sách bành trướng và hung hăng. Mỹ đã đóng vai trò quan sát viên hay có lẽ là người phản đối, chứ chưa phải là người trong cuộc. Dự luật có tên Đạo luật Sáng kiến An ninh Hàng hải Châu Á-Thái Bình Dương sẽ yêu cầu chính quyền báo cáo với Quốc hội về các kế hoạch hành quân tự do hàng hải cũng như các hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Dự luật cũng sẽ nâng cấp vị thế của Philippines theo các luật về trợ giúp an ninh của Mỹ, cho phép nước này được nhận các thiết bị quân sự tinh xảo hơn. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ben Cardin nói dự luật là câu trả lời cho những hành động liên tục thách thức nền pháp trị và quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã hành động mạnh tay để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, kể cả cưỡng ép các nước như Việt Nam và Philippines. Chính quyền của Tổng thống Obama đã liên tục kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật pháp quốc tế và không cưỡng ép, nhưng không có kết quả. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 27 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken cho biết, kể từ mùa thu năm ngoái, Hải quân Mỹ đã điều tàu đi gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp lên, và các hoạt động như vậy sẽ diễn ra đều đặn hơn. Một số nhà lập pháp đã chỉ trích các chính sách của chính quyền về Biển Đông là yếu ớt và mờ nhạt. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nói các cuộc tuần tra tự do hàng hải bên trong vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc có thể coi là vùng lãnh hải của họ cần phải diễn ra thường xuyên. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa của bang Tennessee Bob Corker nói, tôi không thấy có lý do gì chúng ta không thực hiện hàng tuần hay hàng tháng. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa của bang Colorado Cory Gardner nói, 3 tháng một lần mới đưa tàu của Mỹ vào khu vực là không đủ để gửi một thông điệp mạnh đến Trung Quốc. Vào lúc tòa trọng tài thường trực sắp ra phán quyết lịch sử về vụ khiếu nại của Philippines đối với tính pháp lý về các vùng mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, thượng nghị sĩ Cardin tuyên bố bây giờ là lúc Mỹ và các đối tác trong khu vực và toàn cầu phải có những biện pháp rõ ràng cụ thể để ủng hộ một trật tự có nền tảng là các luật lệ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ dự kiến nói về lợi ích của TPP khi thăm Việt Nam. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 4 cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề cập tới những mối rủi ro của việc không thực thi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi ông thăm Việt Nam vào tháng sau. Phát ngôn viên Josh Earnest nói với các phóng viên ông Obama sẽ nêu lên vấn đề trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam với bối cảnh là nếu có khả năng xảy ra việc không thực thi TPP, Mỹ có thể sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh với Trung Quốc. Ông Earnest cũng lưu ý Hiệp định TPP có thể mang lại những cơ hội kinh doanh cho Việt Nam, nước có tầng lớp trung lưu đang ngày càng đông lên và có lợi cho cả Hà Nội lẫn Washington. Ông nói, Tổng thống chắc chắn sẽ nêu bật việc hai bên cùng thắng khi ông đi đến Việt Nam. Theo lời của phát ngôn viên, ông Obama cũng sẽ minh họa về rủi ro xảy ra khi bác bỏ hiệp định này. Mỹ và Việt Nam là hai trong số 12 nước ký kết TPP hồi tháng 2. Các nước này chiếm khoảng 40% nền kinh tế toàn cầu. Ông Obama và các lãnh đạo khác của Mỹ đã tuyên bố mục đích của TPP là không chỉ dỡ bỏ hoặc giảm thuế quan, mà còn cải thiện các điều kiện lao động cũng như các tiêu chuẩn bảo tồn môi trường. Theo phát ngôn viên Earnest, Trung Quốc, nước không tham gia TPP, đang tìm cách tăng cường và làm sâu sắc quan hệ kinh tế với Việt Nam. Lưu ý rằng các doanh nghiệp Trung Quốc thường bất chấp các tiêu chuẩn lao động, môi trường và nhân quyền. Ông Earnest nói, nếu Trung Quốc có thể thiết lập được bàn đạp ở Việt Nam, đó sẽ là cuộc đua xuống đáy. Ông cũng nói thêm, và điều đó sẽ chỉ làm cho các doanh nghiệp Mỹ gặp bất lợi lớn hơn trong việc gắng mở rộng các cơ hội ở một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, chính phủ của ông Obama khó đi đến việc phê chuẩn hiệp định một cách dễ dàng vì các nhà lập pháp Mỹ không hào hứng với việc thông qua hiệp định, chủ yếu vì những lo ngại rằng nó sẽ gây tác hại đến việc làm ở trong nước.
Thưa quý vị, vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung Việt Nam gây rúng động tình hình trên cả nước vẫn chưa tìm được nguyên nhân và giải pháp. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một nhà vận động xã hội dân sự tại Việt Nam, đánh giá việc xử lý thảm họa cá chết hàng loạt của chính quyền Việt Nam là yếu kém, giống như gà mắc tóc và đổ thêm dầu vào lửa. Khả năng tường trình.
Sau phản ứng dữ dội của người dân đối với thông báo về nguyên nhân gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, trong cuộc họp báo hôm qua của Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ liên quan, Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm nay đã phải họp với các bộ ngành về vấn đề này. Báo Dân Trí đưa tin từ Văn phòng Chính phủ Việt Nam cho biết, lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước biển ngay trong ngày 28 tháng 4 và bước đầu loại trừ nguyên nhân tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Tuy nhiên, tin tức này ngay sau đó đã bị gỡ khỏi trang Dân Trí. Trong cuộc họp báo chống vánh một ngày trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân thông báo nói có hai nguyên nhân chính gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Thứ nhất là do tác động của độc tố hóa học của con người trên đất liền và trên biển. Thứ hai là do hiện tượng dị thường của thiên nhiên gọi là tảo nở hoa hay thủy triều đỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân thứ hai mà giới hữu trách Việt Nam đưa ra đã bị người dân phản bác dữ dội, từ cư dân địa phương cho đến các nhà khoa học. Nhiều người đã đưa ra dẫn chứng bằng hình ảnh lên mạng cho thấy không có chứng cứ có sự xuất hiện của thủy triều đỏ ở các vùng biển Việt Nam. Thậm chí, một số cư dân mạng còn bắt dò lỗi kỹ thuật Photoshop về hình ảnh về thủy triều đỏ trên một vài cơ quan thông tấn nhà nước. Trong khi truyền thông quốc tế nói về chính quyền Việt Nam chậm chạp trong việc xử lý thảm họa, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự ở Việt Nam, nhận xét các lãnh đạo Việt Nam giống như gà mắc tóc.
Việc ứng xử với một cuộc khủng hoảng rất là trầm trọng như thế này, nó bộc lộ cái sự yếu kém của cái sự quản lý khủng hoảng của các nhà chức trách. Không có một cái sự thống nhất. Người thì nói thế này, người thì nói thế kia, và các cơ quan nhà nước rất là chậm chạp, như là gà mắc tóc. Ngày hôm qua thì ông thứ trưởng lại đổ thêm dầu vào lửa với cái cuộc họp báo được chờ đợi từ rất lâu và cuối cùng chỉ kéo dài được khoảng 10 phút. Và những phát biểu rất là không phù hợp của ông lại đổ thêm dầu vào lửa cho cái tình hình mà không rõ ràng về mặt thông tin đối với công chúng.
Tại sao lại có sự chậm trễ lúng túng, ông nói gà bà nói vịt trong việc xử lý một việc khẩn cấp như hiện nay? Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, ông chỉ có thể đưa ra một giả thuyết dựa trên những hiện tượng thấy được.
Chính quyền thì nó có nhiều các nhóm khác nhau. Và mỗi một cái nhóm thì nó có một cái lợi ích khác nhau. Và chính vì những cái lợi ích đó, hay nói một cách rất thô thiển, tức là cái cuộc gọi là đấu đá ở trong các nhóm lẫn nhau đấy, thì nó dẫn đến cái là người thì hướng theo cách này, người thì hướng theo cách kia. Và chính cái việc đó nó làm cho cái sự quản trị nó gần như là bị tê liệt trong một thời gian khá dài. Lẽ ra những việc như thế là có thể giải quyết một cách rất là chóng vánh. Không nhất thiết là phải tìm ra được một cái nguyên nhân rất là rõ ràng, nhưng mà chính là có một sự minh bạch thông tin. Chẳng hạn vừa rồi báo Sài Gòn Giải Phóng rồi báo Dân Trí có đưa ra một cái, đăng một cái bài nội dung giống như nhau về cái cuộc họp ngày hôm nay của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, các ngành, thì nêu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là loại bỏ cái khả năng về chiều đỏ, tức là gì, là về khả năng về tạo. Thế nói khác là chỉ có tập trung vào cái chuyện là chất độc do con người gây ra, thì cái đó là khác hoàn toàn với cái họp báo ngày hôm qua của ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Nhưng mà mới đưa lên được một ít phút thì bây giờ chắc là lại có một lệnh của một cái thế lực khác và bắt lại phải gửi xuống rồi.
Thông tin từ người dân trong nước cho VOA biết, hiện những khu vực ở miền Trung có cá chết hàng loạt, người dân đang rất hoang mang và giận dữ. Khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi xuất hiện cá chết đầu tiên, người dân chưa nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ chính quyền, trong khi mọi công ăn, việc làm, kinh doanh của họ đã bị đình trệ hoàn toàn. Khách du lịch đã đặt tour ra các khu vực này cũng đồng loạt hủy tour. Tiến sĩ Nguyễn Qua A nói, nếu chính quyền tiếp tục tình trạng mập mờ, bối rối trong cách xử lý, có thể sẽ có những hậu quả nghiêm trọng hơn xảy ra.
Cái sự nhất quán trong điều hành nhà nước, niềm tin của người dân vào với chính quyền là một cái tài sản rất là quan trọng. Và vai trò của nhà nước là hết sức là quan trọng. Nhưng rất là đáng tiếc, những cái trục trặc như vừa xảy ra, như tôi nói là như gà mắc tóc, ông nói gà bà nói gì, thì nó báo động một cái một mối nguy hiểm rất là lớn tiềm ẩn trong bản thân các nhà chức trách. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều mà sẽ có thể gây ra những tổn hại rất là lớn đối với cái sự phát triển của đất nước.
Báo chí trong nước đưa tin, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay đã đứng ra nhận khuyết điểm vì những xử lý không đáp ứng được kỳ vọng của bà con cũng như giới truyền thông.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kể ông đã đi xuống lăng ông Hồ Chí Minh để tìm binh sĩ Mỹ bị mất tích. Nguyễn Trung của đài VOA từ Hội nghị Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam ở Texas có bài tường trình.
Trong cuộc trao đổi với một đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng của Mỹ, nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam ở Texas, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói rằng đáng lẽ ông để dành thông tin đó cho cuốn tự truyện của mình trong tương lai, như ông kể ra để cho thấy hai nước đã vượt qua nhiều trở ngại để có được như ngày hôm nay. Ông nói thêm,
I have to go into the chairperson, the chairman of the Communist Party, the president of the nation, and persuade them to allow me and another senator to go down underneath.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông đã phải vào văn phòng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước để thuyết phục họ cho ông và một vị thượng nghị sĩ khác đi xuống phía dưới lăng ông Hồ Chí Minh vì có thông tin tình báo nói rằng dưới đó có hầm ngầm để xem có quân nhân Mỹ mất tích nào bị giữ ở dưới đó không. Ông cho biết rằng thật tuyệt vời là ông đã được phép xuống nhưng không tìm thấy ai cả. Đương kim Ngoại trưởng Mỹ có nhiều gắn bó với Việt Nam, từng chiến đấu rồi sau đó phản đối chiến tranh Việt Nam. Sau đó trên cương vị thượng nghị sĩ Mỹ, ông cũng tham gia tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam những năm 90. Trong khoảng một tiếng đồng hồ hôm 27 tháng 4, nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ còn nói rằng hai nước đã tiến một bước dài về nhiều mặt và có những bước tiến khó có thể hình dung được hàng chục năm trước. Ông nói thêm,
No one back in 1968, I can tell you, possibly imagine General Secretary Chung's visit to Washington last year or President Obama's planned visit to Vietnam.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông chắc là năm 1968 có lẽ không ai có thể tưởng tượng được rằng Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại tới Washington vào năm ngoái và Tổng thống Barack Obama dự định sẽ tới Việt Nam vào tháng tới. Ông cho biết nóng lòng cùng tham gia chuyến công du này với Tổng thống Mỹ. Ông nói tiếp, không ai có thể tưởng tượng được các lĩnh vực hợp tác song phương trên nhiều mặt, từ giáo dục cho tới quân sự. Hai thập kỷ trước, khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, ta có thể đoán trước được rằng hai nước rồi sẽ hợp tác về kinh tế, nhưng có một thứ khó đoán định hơn rất nhiều và nay đã trở thành bình thường, đó là việc hai nước hợp tác về an ninh, trong đó có Biển Đông cùng nhiều vấn đề khác. Ông Kerry nói thêm rằng Washington và Hà Nội sẽ tiếp tục có những khác biệt về quan điểm, nhưng tin tốt lành là đôi bên sẽ trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và hiệu quả về những điều đó. Cuối năm 2013, ông John Kerry lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ với mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tháng tới, ông sẽ tháp tùng Tổng thống Obama tới Hà Nội và tin cho hay quan chức hai nước vẫn đang thương thảo về chuyến công du này. Dưới các nguồn tin của cả Hoa Kỳ và Việt Nam, tạp chí The Diplomat đưa tin rằng Washington có thể cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam nhân chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng. Năm 2014, Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm này. Cựu phóng viên hành chính trường Nick Ut, một diễn giả trong chương trình thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã gần gũi hơn trước rất nhiều. Ông Ut cho rằng chính Bắc Kinh đã đẩy Hà Nội gần với Hoa Kỳ. Ông nói thêm,
Chính phủ Việt Nam giờ cần nhiều hơn chính phủ Mỹ bởi vì lý do là Trung Quốc càng ngày liên dẫn vào Việt Nam. Năm rồi tôi có về làm kỷ niệm 40 năm, tôi thấy những quân đội Việt Nam hiện giờ dùng những vũ khí của Mỹ. Vấn đề bằng giao gần gũi, Mỹ cũng muốn đẩy cho Việt Nam những vũ khí mới của Mỹ bây giờ để mà chống lại Trung Quốc.
Trong lần xuất hiện tại Austin, Texas, ông Kerry không đề cập tới tin mà The Diplomat nêu ra. Lâu nay quan chức Việt Nam đã thúc giục Mỹ về vấn đề này. Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ mua gì nếu phía Mỹ đi tới quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận. Nhưng trong khi vấn đề Biển Đông đang dậy sóng, theo các nhà quan sát, Hà Nội có lẽ muốn tăng cường hải quân để bảo vệ lãnh hải trước sự lấn lướt của Trung Quốc.
Quay sang phần tin khu vực, Trung Quốc vừa thông qua một đạo luật gây tranh cãi, áp đặt những quy định mới đối với các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài, đồng thời cho Bộ Công an có quyền kiểm soát đăng ký và hoạt động của các tổ chức NGO. Hiện chưa có văn bản đầy đủ của luật, nhưng giới hữu trách cho hay luật gồm 7 chương, 54 điều khoản, được thông qua bởi Quốc hội Trung Quốc với tỷ lệ 147 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Sau khi luật được thông qua ngày hôm nay, nhà chức trách lên tiếng trấn an rằng luật này không nhằm hạn chế hoạt động của các NGO nước ngoài, mà hầu cung cấp các quy định và giới hạn rõ ràng hơn cho gần 10.000 tổ chức NGO nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc. Những người chỉ trích cho rằng luật này là một sự tấn công nhắm vào các tổ chức xã hội dân sự. Trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi luật được thông qua, tổ chức mang tên Những Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc kêu gọi bãi bỏ điều mà họ gọi là luật cay nghiệt. Tổ chức này nói, phiên bản vừa thông qua dường như giữ lại những nội dung đáng quan ngại nhất của bản dự thảo trước đó và cho phép chính phủ siết chặt kiểm soát hơn nữa đối với hoạt động của các NGO. Khi bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm sau, vẫn theo tổ chức này, thì luật này sẽ tăng cường giới hạn các tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc tại Trung Quốc, đồng thời bóp nghẹt các tổ chức NGO độc lập trong nước, vốn đã chịu sự kiểm soát khắt khe. Luật mới cấm các tổ chức NGO nước ngoài không được gây quỹ ở nội địa và không được thuê mướn thành viên là công dân người Trung Quốc. Theo các phiên bản trước đó, thì luật sẽ cho công an Trung Quốc quyền hủy các hoạt động mà họ cho là đe dọa an ninh quốc gia và có quyền triệu tập lãnh đạo các cơ quan NGO nước ngoài để báo cáo với các quan chức nhà nước. Các chi tiết tiết lộ trong tuần này cho hay, công an cũng sẽ được phép cấm nhập cảnh bất cứ tổ chức NGO nào bị công an cho là cổ súy lật đổ quyền lực nhà nước hay vận động cho tư tưởng ly khai. Tuy nhiên, chính quyền nói là sẽ không lập ra cái gọi là danh sách đen.
Thưa quý vị, các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama thực hiện những hoạt động tự do hàng hải thường xuyên hơn trong vùng biển gần những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng ở Biển Đông đang có tranh chấp. Mời quý thính giả nghe Linh Đăng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Peter Beatty của đài VOA.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Bob Corker, hôm thứ Tư đã lên tiếng yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama thực hiện những hoạt động tự do hàng hải thường xuyên hơn ở Biển Đông trong lúc Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken ra điều trần trước Quốc hội. Thượng nghị sĩ Corker phát biểu như sau.
Neither the rhetoric nor the freedom of navigation operations have deterred or slowed
Cả những tuyên bố lẫn những hoạt động tự do hàng hải đều không răn đe được hoặc làm chậm lại những hoạt động bồi đắp, cải tạo đất của Trung Quốc, kể cả việc bố trí những khí tài quân sự trên các đảo nhân tạo. Hơn thế nữa, các chuyên gia quân sự nói rằng ngày càng có nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, và Trung Quốc có thể sẽ thực hiện thêm những hành động gây bất ổn nếu phán quyết của Tòa án quốc tế đi ngược với quyền lợi của Trung Quốc như dự kiến.
Nhà lập pháp cấp cao này của Đảng Cộng Hòa đã cùng với các bạn đồng viện đưa ra một dự luật đòi cơ quan hành pháp báo cáo với Quốc hội về các kế hoạch hành quân tự do hàng hải và những hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp. Tại cuộc điều trần hôm thứ Tư, Thứ trưởng Ngoại giao Blinken cho biết con số những hoạt động tự do hàng hải mà quân đội Hoa Kỳ tiến hành ở Biển Đông đã gia tăng trong những năm gần đây và những hoạt động này sẽ tiếp diễn. Những bài tường thuật của báo chí hồi gần đây đáng lưu ý là của tờ Washington Post và tờ Wall Street Journal cho biết Trung Quốc có lẽ đang xem xét tới việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo khác nữa ở bãi cạn Scarborough mà Philippines cũng tuyên bố có chủ quyền. Tin tức cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã phái chiến đấu cơ tới gần bãi cạn Scarborough ở mạn Tây Philippines, nơi mà người ta tin là Trung Quốc đang tiến hành các cuộc khảo sát để chuẩn bị xây đảo. Những phi vụ đó đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của Trung Quốc. Ông Ankit Panda, phó biên tập của tạp chí The Diplomat, nhận định như sau trong cuộc phỏng vấn với đài VOA.
Scarborough Shoal is very different. It was previously administered by the Philippines and was coercively seized. It wasn't a previously.
Bãi cạn Scarborough mãi cho tới hồi gần đây vẫn còn do Philippines kiểm soát, cho nên bất kỳ hoạt động bồi đắp nào của Trung Quốc ở đó cũng sẽ mang tính chất khiêu khích rất cao. Ngoài ra, vụ án tại tòa trọng tài ở La Hay dự kiến sẽ có phán quyết vào đầu tháng 6. Và khi phán quyết được đưa ra, hầu hết các nhà phân tích, kể cả tôi, đều cho rằng nó sẽ bất lợi cho Trung Quốc và có lợi cho Philippines. Và trên cơ bản thì Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với rủi ro mất uy tín. Những hành động của họ sẽ bị xem là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Do đó, có phần chắc họ sẽ không tiến hành những hoạt động cải tạo, bồi đắp ở Scarborough.
Theo tường thuật của tờ Wall Street Journal, ông Chu Phong, một nhà phân tích an ninh của Đại học Nam Kinh, cũng cho biết ông không loại bỏ khả năng là Trung Quốc sẽ xây một ngọn hải đăng hoặc một trạm quan sát ở bãi cạn Scarborough, nhưng có phần chắc sẽ không tiến hành những hoạt động bồi đắp, cải tạo quy mô lớn.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm nay nói với Hạ viện Áo rằng các giới hạn tăng cường đối với di dân sẽ tác động tiêu cực tới những cam kết của EU với luật quốc tế. Trong bài diễn văn tại Vienna, ông Ban không nêu riêng trường hợp của Áo, nhưng ông nói với các nhà lập pháp rằng theo luật quốc tế và luật của EU thì các nước châu Âu có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý phải giúp đỡ những người chạy trốn chiến tranh, chạy trốn tình trạng vi phạm nhân quyền và sự đàn áp. Bình luận của ông Ban được đưa ra trong cùng ngày Thượng viện Áo lên lịch biểu quyết một dự luật cho phép giới hữu trách ngưng chấp thuận yêu cầu xin tị nạn tại biên giới nếu cảm thấy cần thiết để bảo vệ an ninh nội địa. Nếu được thông qua, luật mới của Áo sẽ cấp quy chế tị nạn tạm thời cho các di dân đã nộp đơn xin tị nạn kể từ ngày 15 tháng 11 năm ngoái. Họ có thể sẽ buộc phải rời khỏi Áo sau 3 năm nếu như Vienna cho rằng quê hương bản xứ của những người này đã được an bình. Luật này cũng gây khó khăn hơn cho thân nhân của những người tị nạn muốn đoàn tụ với gia đình tại Áo. Hàn Quốc thông báo các vận động viên của họ tham gia Thế vận hội Olympic sẽ được trang phục áo dài tay và quần dài có tẩm thuốc chống muỗi khi tham gia các buổi lễ và các hoạt động huấn luyện trong suốt thời gian diễn ra Olympic 2016 tại Rio de Janeiro của Brazil. Các bộ đồng phục này nhằm phòng tránh virus Zika do muỗi lây truyền. Virus này gây ra các triệu chứng nhẹ cho số đông những người mắc phải, nhưng có thể dẫn tới các dị tật bẩm sinh nơi thai nhi nếu như thai phụ bị nhiễm. Người ta cũng phát hiện ra rằng virus Zika có thể lây lan qua đường tình dục, nghĩa là một vận động viên bị nhiễm virus này trong lúc không mang thai có thể mang về quê nhà và lây qua cho người phối gẫu của mình. Các vận động viên không thể mặc các trang phục bảo hộ khi thi đấu, nhưng được phép dùng thuốc xịt mũi. Brazil ghi nhận khoảng 1,5 triệu ca bị nhiễm Zika, trong số chừng 2 triệu trường hợp trên toàn thế giới. Nga vừa phóng tên lửa đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochny sau một ngày đình hoãn vì lý do kỹ thuật. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm địa điểm vụ phóng nằm ở vùng Viễn Đông, chúc mừng đội ngũ chuyên gia tại sân bay vũ trụ sau sự kiện này, nhưng cũng đồng thời phê phán họ vì vụ đình hoãn. Tên lửa Soyuz mang theo 3 vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo ngày hôm nay. Chưa có vụ phóng nào thêm được lên lịch trong năm nay từ sân bay vũ trụ Voronezh. Tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại trong những tháng đầu của năm 2016, giữa lúc nền kinh tế lớn nhất thế giới này mở rộng 0,5% tỷ lệ tăng trưởng thường niên. Báo cáo hôm nay từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói, số liệu mới cho thấy là tăng trưởng chậm hơn nhiều so với quý cuối của năm ngoái. Kinh tế gia trưởng của ngân hàng PNC, Stuart Hoffman, cho hay thị trường nhà đất ở Mỹ là yếu tố hỗ trợ mức tăng trưởng vừa kể, nhưng không đủ để bù đắp cho tình trạng đầu tư kinh doanh sụt giảm và giảm đà xuất khẩu. Nhu cầu sụt kém ở nước ngoài, trong khi giá trị đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, là những yếu tố khiến cho xuất khẩu của Hoa Kỳ giảm. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn cũng có nghĩa là hàng hóa của Hoa Kỳ tương đối đắt hơn trên thị trường toàn cầu, do đó làm ảnh hưởng doanh số. Thị trường đầu tư kinh doanh của Mỹ bị ảnh hưởng giữa lúc giá dầu giảm khiến cho các công ty năng lượng bớt mở rộng hoạt động của họ. Một số nhà phân tích kỳ vọng là tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ tăng tốc trở lại vào cuối năm nay, và những ước tính đầu tiên về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ theo kế hoạch sẽ được đánh giá lại trong vài tháng tới. Các thành viên của Al-Shabaab tại Somalia gần đây thề trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo, đang tiến vào thủ đô Mogadishu, theo nguồn tin từ một nhà phân tích tình báo cao cấp. Đại tá Abdullahi Ali Mao, một cựu sĩ quan tình báo quốc gia, hiện đang đứng đầu Viện Nghiên cứu An ninh Somalia, có trụ sở tại Mogadishu, nói với bang Somalia của đài VOA rằng một số thành viên Al-Shabaab đang bỏ chạy tới thủ đô và các khu vực gần biên giới với Kenya vì bị áp đảo tại khu vực miền trung Juba. Ông Mao cho hay Mogadishu là địa điểm hấp dẫn bởi là một thành phố có vài triệu dân, đây dễ là nơi trà trộn. Tuần này, nhóm nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công ở Somalia, nhắm mục tiêu vào đoàn xe của các binh sĩ Liên hiệp châu Phi bên ngoài thủ đô. Nhưng một phát ngôn nhân quân đội cho đài VOA biết có thể là nhóm nhà nước Hồi giáo không đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, nhóm Al-Shabaab đã không lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc như vẫn thường làm trước đây.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết vai trò của tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ là vô cùng quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng được hiểu rõ. Thứ ba vừa qua, ông Kerry đã trình bày quan điểm của ông về sự liên hệ giữa tôn giáo với các hoạt động ngoại giao trong bài diễn thuyết tại Đại học Rice ở tiểu bang Texas. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Ngoại trưởng Kerry cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, tôn giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định ranh giới chính trị và kinh tế trên thế giới và sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò như vậy.
Tôn giáo ngày nay vẫn hết sức quan trọng. Nó ảnh hưởng tới giá trị, hành động, lựa chọn và thế giới quan của mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, trên mọi châu lục và ở quốc gia này cũng vậy. Nó là một phần của những thứ thúc đẩy một số người phát động chiến tranh, thúc đẩy những người khác theo đuổi hòa bình, thúc đẩy một số người ra sức tổ chức để thay đổi, thúc đẩy những người khác bám giữ một cách tuyệt vọng vào những cách làm việc xưa cũ, chống lại hiện đại, thúc đẩy một số người khác hăng hái vượt qua những biên giới của quốc gia và tín ngưỡng và thúc đẩy những người khác dựng lên những bức tường mỗi lúc một cao để ngăn cách nhóm này với nhóm khác.
Không lâu sau khi lên giữ chức ngoại trưởng vào năm 2013, ông Kerry đã lập ra Văn phòng Tôn giáo và Sự vụ Toàn cầu của Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ của một sáng kiến của chính quyền Obama nhằm khuyến khích sự hợp tác liên tôn giáo để tìm cách giải quyết một số những vấn đề quan trọng.
For example, last year we hosted a workshop for religious leaders in Nigeria.
Thí dụ, năm ngoái chúng tôi đã đồng tổ chức một cuộc hội thảo cho các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Nigeria. Chủ đề là một vấn đề vừa có tính chất đạo đức vừa có tính chất thực tế, đó là vấn đề tham nhũng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo rất quan tâm đến tác động của tham nhũng đối với đất nước và cộng đồng của họ, nhưng họ hiểu rằng việc ứng phó với một thách thức to lớn như vậy không phải là dễ dàng. Như một tham dự viên đã nhận xét, khi chúng ta chống tham nhũng sẽ chống lại. Cho nên họ đã đưa ra một kế hoạch hành động để thúc đẩy cho sự cải cách ở mọi cấp, để dạy cho dân chúng biết cách phanh phui những vụ tham nhũng và để đưa ra một thông điệp từ bục giảng của chính họ là tham nhũng không phải là một phần không thể tách rời của cuộc sống con người, mà là một sự xâm hại cần phải được ngăn chặn.
Ngoại trưởng Kerry cho biết, một mục tiêu quan trọng khác của những nỗ lực của chính phủ Mỹ là bảo vệ các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số đang đối mặt với sự áp bức trên khắp thế giới. Ông gọi đó là một phép thử cơ bản của chính nền văn minh.
We think that people ought to be free to choose, to change.
Chúng tôi nghĩ rằng mọi người nên được tự do lựa chọn tín ngưỡng, thay đổi tín ngưỡng, thực hành tín ngưỡng và nói về tín ngưỡng và rao giảng tín ngưỡng của mình mà không phải sợ hãi hay bị hăm dọa. Và các quyền tự do tôn giáo và bản sắc sắc tộc này không hề tùy thuộc vào các con số. Những tôn giáo thiểu số cũng có các quyền giống hệt những nhóm tôn giáo đa số.
Ông Kerry nói thêm rằng những tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng vỏ bọc của tôn giáo để thực hiện những hành vi tàn ác, kể cả những vụ diệt chủng nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số.
Thưa quý vị, những người quan sát công nghệ nói thị trường điện thoại thông minh đang chậm lại. Những nền kinh tế trì trệ, trạng thái bão hòa của thị trường và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty của Trung Quốc và Ấn Độ đã khiến cho những người quan sát công nghệ phải tìm cách thu lợi nhuận lớn tiếp theo. Rất nhiều trong số họ đang đặt cược vào thực tế ảo, gọi tắt tiếng Anh là VR. Theo một mô hình đã thấy trước đây với những khám phá công nghệ khác, điểm giá của kính thực tế ảo đang hạ xuống và số lượng nội dung trong đó đang từ từ tăng lên. Đinh Đăng có bài tường trình.
Những người quan sát công nghệ nói thị trường điện thoại thông minh đang chậm lại, những nền kinh tế trì trệ, trạng thái bão hòa của thị trường và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty của Trung Quốc và Ấn Độ đã khiến cho những người quan sát công nghệ phải tìm kiếm cái thu lợi nhuận lớn tiếp theo. Rất nhiều người trong số họ đang đặt cược vào thực tế ảo, gọi tắt tiếng Anh là VR. Theo một mô hình đã thấy trước đây với những khám phá công nghệ khác, điểm giá của kính thực tế ảo đang hạ xuống và số lượng nội dung trong đó đang từ từ tăng lên. Đồng hồ đếm thực trên trang web của Hiệp hội các nhà điều hành thiết bị di động GSM cho thấy một sự tăng lên liên tục của những người đăng ký sử dụng điện thoại di động trên toàn thế giới. Thị trường này vẫn còn rất lớn và vẫn còn có thể làm ra nhiều lợi nhuận, nhưng có một thách thức về thiết kế đối với các nhà sản xuất. Ông Ben Ward là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của CCS Insight.
How do you differentiate a rectangular block with a touchscreen, a battery and a camera?
Bạn phân biệt thế nào sự khác nhau giữa một khối hình chữ nhật có màn hình cảm ứng và một cục pin và một chiếc máy chụp hình? Và cái mà chúng tôi thấy ở Hội nghị Thế giới Di động là một số nhà sản xuất đã nói về điều đó bằng việc khai trương một số thứ mà họ đã phân phối.
Đối với Sony, tất cả là về máy chụp hình. Điện thoại Xperia X của hãng có một camera có thể chụp hình không đến 0,6 giây. Điện thoại G5 mới của LG có một thiết kế theo mô hình và một phân dạng của các phần đính kèm để tăng thêm thời gian có điện của pin và nâng cấp chức năng của camera. Galaxy S7 của Samsung có một cục pin lớn hơn và bạn có thể thêm bộ nhớ đến khoảng 200GB. Nhưng những thiết bị này có giá thành cao nên các nhà sản xuất ở Trung Quốc và Ấn Độ đang đưa ra những điện thoại thông minh rẻ tiền hơn. Ông Neil Marston của công ty Strategy Analytics cho biết.
We're seeing a swing from developed markets to developing markets, so more Chinese brands.
Chúng tôi đang thấy một sự chuyển hướng từ những thị trường phát triển sang các thị trường đang phát triển. Vì vậy, có nhiều thương hiệu của Trung Quốc hơn, có nhiều thương hiệu của Ấn Độ hơn, và tôi nghĩ nhiều khả năng là cũng sẽ có nhiều thương hiệu của châu Phi hơn trong tương lai.
Nhưng với các camera có thể chụp 360 độ thì một cơ hội nữa đang mở ra, đó là thực tế ảo. Samsung đã kết nối được điện thoại của họ với các kính thực tế ảo.
Đây là những thiết bị sẽ tạo ra rất nhiều nội dung và những nội dung do người dùng tạo ra sẽ là chìa khóa cho việc định hướng thị trường.
Các nhà sản xuất đang hy vọng rằng không lâu nữa hầu hết mọi người sẽ muốn có một bộ kính thực tế ảo cho việc tham gia vào các trò chơi, khám phá những miền đất xa xôi hoặc chuyện trò ngồi chơi với bạn bè và gia đình trong khi không thực sự ở cạnh nhau. Và sự kết nối có thể sẽ sớm có ở những khu vực mới. Ông Mark Zuckerberg là người sáng lập mạng xã hội Facebook.
We're this year going to launch our first satellite over Africa.
Trong năm nay, chúng tôi sẽ khai trương vệ tinh đầu tiên của chúng tôi ở châu Phi để có thể làm việc với các nhà điều hành để mở rộng sự kết nối và phủ sóng Internet ở đó.
CCS Insight dự báo rằng vào cuối năm nay, người tiêu dùng sẽ mua khoảng 13 triệu bộ kính thực tế ảo.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng cho thấy năm 2016 là năm của thực tế ảo. Người tiêu dùng trên khắp thế giới sẽ được chạm tay vào rất nhiều loại sản phẩm thực tế ảo có trên thị trường. Vậy thì người sử dụng sẽ thấy gì khi họ đeo kính thực tế ảo lên? Hãy tưởng tượng một sự tiếp cận gần tới một con cá voi. Một người dùng đeo một bộ kính thực tế ảo là thực sự đi vào bên trong của khung cảnh và được trải nghiệm toàn bộ nó. Trong một số trường hợp, người dùng thậm chí có thể tương tác với những gì mà họ nhìn thấy. Ông Andrew Davis là một người dùng bộ kính thực tế ảo.
Tôi có thể nhìn sang trái hoặc qua phía sau vai và thấy toàn bộ thế giới trải dài theo hướng đó, như là nó trải dài trước mặt tôi. Bạn thực sự ở bên trong nó.
Nói về các bộ kính thực tế ảo, người tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn với rất nhiều mức giá khác nhau. Từ các kính cardboard làm bằng bìa cắt tông, trong đó bạn có thể cho một chiếc điện thoại di động vào và xem các nội dung được tải xuống, cho tới thiết bị thực tế ảo tinh vi hơn gọi là Gear VR dùng với một điện thoại thông minh của Samsung. Với mức giá cao hơn, thiết bị Oculus Rift và HTC Vive có thể kết nối với máy vi tính. Vive cho phép người dùng di chuyển trong phòng. Với tất cả những thiết bị này, người tiêu dùng đang rất muốn có cái để xem. Ông Todd Richmond của Viện Công nghệ Sáng tạo của Trường Đại học Nam California nói với VOA.
Tôi nghĩ cái mà chúng ta sẽ thấy ngay lúc này là có rất ít thứ hay ho để xem.
Tạo ra nội dung cần phải có chuyên môn, và những người làm ra chúng vẫn còn đang thử nghiệm với phần cứng và phần mềm hiện có. Ông Anthony Bat là người đồng sáng lập của Wave, một nhà phân phối nội dung thực tế ảo.
Things are moving a lot faster than mobile, a lot faster than the PC revolution. So yes, we're
mọi thứ đang chuyển động nhanh hơn cả di động và nhanh hơn rất nhiều so với sự tiến hóa máy tính cá nhân. Do đó, vâng, chúng ta đang chứng kiến những phát minh mới, phần cứng mới, phần mềm ra đời mới hàng ngày.
Ông Todd Richmond của Viện Công nghệ Sáng tạo của Trường Đại học Nam California nói người tiêu dùng cần phải kiên nhẫn.
I think once units start to get into people's hands because the content's not there, because the technology is still a little glitchy and kind.
Tôi nghĩ một khi các thiết bị đã vào tay mọi người mà nội dung thì chưa có gì, bởi vì công nghệ vẫn còn chưa tiến đến và vẫn hơi khó chịu cho việc sử dụng, thì bạn sẽ thấy được mặt trái của nó và một số cái dở. Nhưng nó sẽ trở lại bởi vì công nghệ luôn có tiềm năng để làm những điều tuyệt vời.
Các chuyên gia thực tế ảo cho rằng công nghệ này sẽ được áp dụng trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc y tế và thương mại.
Imagine now I go in and I look at a product, so instead of seeing on a screen, I can now put it on.
Giờ thì hãy tưởng tượng đi, tôi đi vào và nhìn vào một sản phẩm, do đó thay vì nhìn vào nó trên màn hình, giờ đây tôi có thể đeo nó lên và tôi có thể thấy chính mình trong đó.
Và thậm chí cả cách xử sự của con người.
If you have children, why do you just want to take a single photo?
Nó sẽ có tác động đến cách mà chúng ta ghi lại những kỷ niệm. Nếu bạn có con thì tại sao bạn chỉ muốn chụp một tấm hình thôi? Tại sao bạn không ghi lại bằng 3D? Tại sao bạn không làm một video 360 độ của trải nghiệm đó? Và khi chúng 15 tuổi, chúng có thể bước vào trong trải nghiệm đó cùng với bạn.
Và đối với vấn đề thực tế ảo sẽ ra sao khi phương tiện này phát triển hơn nữa, thì những người tiêu dùng còn phải chờ xem.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 43 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are street smart and a cheap shot.
Trong bài học hôm nay, hai từ ngữ ta học là street smart và a cheap shot.
Milan and Mike are at the Giant supermarket. They're shopping for groceries and household items such as detergent, kitchen cleaners, and cooking utensils. It's the weekend. The place is quite crowded. Some pick up merchandise while pushing shopping carts along the aisle. Some others spend time inspecting the products carefully before deciding on the purchase. The store is clean and bright.
Milan và Mike đang ở siêu thị Giant. Họ đang mua thực phẩm và vật dụng trong nhà như bột giặt, bột rửa chén, chùi bếp và đồ nấu bếp như nồi chảo. Cuối tuần nơi này thật đông. Vài người lấy hàng hóa trong khi đẩy xe dọc theo dãy hàng. Vài người khác xem xét phẩm vật trước khi quyết định mua. Siêu thị này sạch sẽ và sáng sủa.
Milan, have you found all the items you need?
Mike nói, Milan, cô đã tìm được các thứ cô cần chưa? I think so, but wait. I want to get ice cream. Sometimes, having good ice cream while watching TV is really enjoyable. Tôi nghĩ vậy, nhưng đợi chút. Tôi muốn mua kem. Đôi khi ăn kem ngon, trong khi xem truyền hình thì thú vị lắm.
I agree. The frozen dessert section is to the left. Oh, let me go over there and say hello to Billy first. He's right there near cashier number 8.
Mike nói, tôi đồng ý. Khu tráng miệng đông lạnh ở bên trái. Oh, để tôi đi ra kia chào Billy đã. Anh ta ngay gần nhân viên thông ngân số 8. I remember him. He's very smart and talkative. Tôi nhớ ra anh ta rồi. Anh ta khôn lanh và nói nhiều.
Yes, that's him. He's the street smart type.
Mike nói, đúng anh ta đó. Anh ta là người lanh đời. Street smart? Tell me more about this term. Street smart? Giải thích cho tôi thêm về từ này.
Street, S-T-R-E-E-T. Smart, S-M-A-R-T. Describes a person who has the ability to survive in the city, to deal with potential difficulties or dangers of life in the city.
Mike nói, street, S-T-R-E-E-T, smart, S-M-A-R-T, tả một người có khả năng sống còn nơi thành thị, đương đầu với khó khăn nguy cơ của đời sống tại thành phố. So, Billy is street smart? Vậy Billy là người lanh đời láo cá?
Right. He can be very comfortable with college professors as well as taxi drivers, religious leaders as well as business people.
Mike nói, đúng. Anh ta là người hòa hợp được với giáo sư đại học, cũng như tài xế taxi, với những vị hướng dẫn tôn giáo, cũng như thương gia. Wow, that's special. I heard once a pickpocket stole his wallet. Surprisingly, somehow he got it back. Ô, đặc biệt nhỉ? Một lần tôi nghe nói kẻ cắp ăn trộm ví tiền của anh ta, đáng ngạc nhiên là làm sao anh ta lấy lại được?
Yes, as soon as the guy snatched his wallet, Billy went to see a man who is known as a type of gang leader in the city. A few phone calls later, the wallet was brought to the man and returned to Billy. Quite a story.
Mike nói, đúng. Ngay sau khi ăn trộm, giật mất bóp, anh đi ngay tới gặp một người này, coi như là một đầu đảng trong thành phố. Chỉ sau một vài cú phone, cái bóp lại đưa cho người đó, rồi trả lại cho Billy. Một chuyện lạ. Basically, Billy is quite nice, right? Billy căn bản là người dễ thương, đúng không?
Yeah, no problem with him.
Mike nói, đúng, không có vấn đề gì về anh ta. I think I like him. Tôi nghĩ là tôi mến anh ta.
Me too. Poor guy, he didn't have good luck when he wanted to marry his first love.
Mike nói, tôi cũng vậy. Thương hại anh ta, anh ta không may mắn cưới được người tình đầu. Really? Why so? Thực à? Tại sao vậy?
Billy and Helen were in love for a few years. Finally, he proposed to her. Of course Helen wanted to marry him, but her parents didn't agree and broke them up.
Mike nói, Billy và Helen yêu nhau vài năm, rồi anh ta xin cưới cô. Dĩ nhiên, Helen muốn lấy anh, nhưng ba má cô không đồng ý và chia rẽ họ. Helen's parents knew they were in love, didn't they? Ba má Helen biết là hai người yêu nhau, phải không?
Yes, they knew. But unfortunately, Billy's friend Carl told Helen's parents negative stories about him, so they resented Billy, saying he wouldn't be a responsible husband and convinced Helen to drop him.
Mike nói, có, họ biết. Nhưng không may là bạn Billy, Carl, nói với ba má Helen vài chuyện bất lợi cho Billy. Vậy là ông bà không chấp nhận Billy, nói rằng anh ta sẽ không là người chồng có trách nhiệm và cả quyết Helen phải bỏ anh ta.
That's not fair. Why didn't he defend himself?
Việc đó không công bằng. Tại sao anh ta không tự bào chữa?
He did, unsuccessfully.
Mike nói, anh ta có làm, nhưng không thành công.
Poor Billy. Carl shouldn't have done that.
Thương Billy quá. Carl đáng nhẽ không được làm vậy.
True, what Carl did was a cheap shot. Cheap, C-H-E-A-P. Shot, S-H-O-T.
Mike nói, đúng vậy. Điều Carl làm là cú chơi không công bằng. Cheap shot. Cheap, C-H-E-A-P. Shot, S-H-O-T. A cheap shot is an unfair attack, right? A cheap shot là một sự gây hấn, cư xử xỏ xiên, không công bằng, phải không?
Yes. Carl should not have told Helen's negative comments about Billy. That's a cheap shot.
Mike nói, phải. Carl đáng lẽ không được nói với ba má Helen những lời xấu về Billy. Đó là lối xỏ xiên.
Well, what's past? Is past. Billy seems to be happy now.
Oh, chuyện qua rồi. Bây giờ trông Billy có vẻ vui rồi.
He is. He has a very sweet girlfriend now, and Helen is happily married to Jack Milton. All's well.
Mike nói, anh ta vui rồi. Bây giờ anh ta có bạn gái rất dịu dàng và Helen đã lấy chồng Jack Milton và rất hạnh phúc. Mọi chuyện vui vẻ. Good ending for all. Kết chuyện tốt lành cho tất cả. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Street smart, nghĩa là lanh đời. Và a cheap shot, nghĩa là nói hay cư xử xỏ xiên. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự tôn trọng quyền con người đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền, Sarah Sewall. Khi tham nhũng không được giải quyết, người dân có thể kết luận rằng chính phủ tồn tại không phải để phục vụ mà để bóc lột. Ngoại trưởng John Kerry gọi tham nhũng là thứ làm cực đoan hóa bởi vì nó phá hủy niềm tin vào thẩm quyền chính đáng. Trong môi trường trống vắng như vậy, những kẻ cực đoan bạo lực mô tả mình là sùng đạo và không nhơ nhuốc có thể mang lại một sự lựa chọn thay thế có vẻ hấp dẫn. Ngoài ra, khi không có công ăn việc làm và triển vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, khi người ta chật vật vì cái ăn chốn ở cho gia đình, cảm giác bị gạt ra ngoài, tuyệt vọng và nhục nhã có thể là cơ hội cho những kẻ cực đoan bạo lực rêu rao những lời hứa hảo về một tình hình tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, khi những chính phủ phản ứng với những tuyên truyền khủng bố bằng cách hạn chế những quyền tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo, họ có nguy cơ dập tắt những tiếng nói cần có nhất để chống lại bạo lực và hận thù. Trấn áp đối lập chính trị dưới lớp ngụy trang chống khủng bố đã trở nên quá phổ biến, Thứ trưởng Sewall nói. Nhưng nó có thể phản tác dụng bất ngờ bằng cách cực đoan hóa những cá nhân phi bạo lực và xác nhận bạo lực là con đường duy nhất dẫn tới thay đổi chính trị. Hết lần này đến lần khác, những nước khắp thế giới, bao gồm cả nước chúng ta, thường học lại những bài học cay đắng của việc xem an ninh là sự đánh đổi một mất một còn với những quyền tự do căn bản của con người, Thứ trưởng Sewall nói. Một phương thức toàn diện chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực nhận thức điều này là sự lưỡng phân giả tạo và nêu bật tầm quan trọng của nền quản trị tốt và những sự bảo vệ nhân quyền trong việc ngăn chặn thế hệ chủ nghĩa cực đoan bạo lực kế tiếp. Chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực nhấn mạnh hành động phòng ngừa và thăng tiến an ninh tập thể, trong khi ủng hộ những giá trị phổ quát.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi xin tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang có mặt tại Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về việc thăng tiến đoàn kết quốc gia và tiếp tục đạt tiến trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Một thông cáo của văn phòng của ông Biden nói là Phó Tổng thống cũng sẽ thảo luận về những biện pháp mà cộng đồng quốc tế có thể thực hiện để thăng tiến sự ổn định kinh tế của Iraq và tăng cường hợp tác khu vực. Ông Biden là giới chức cao cấp nhất của Mỹ đến thăm Iraq từ khi ông thực hiện chuyến đi lần trước vào năm 2011. Ông đã hội kiến Thủ tướng Iraq Haider al-Baladi không lâu sau khi tới Iraq. Chuyến đi ngày hôm nay không được loan báo trước vì lý do an ninh diễn ra trong lúc rối loạn chính trị làm cho chính phủ nước này bị tê liệt. Thủ tướng al-Baladi đang tìm cách thực thi cam kết các cải cách chính phủ trong lúc hàng ngàn người biểu tình trung thành với giáo sĩ Hồi giáo Shia Mossada al-Sadr thực hiện những cuộc phản kháng hầu như mỗi ngày để đòi thành lập một nội các với các quy tụ các nhà kỹ trị thay vì những người trung thành về chính trị. Thứ ba vừa qua, Quốc hội Iraq đã chấp thuận một kế hoạch cải tổ nội các từng phần do Thủ tướng đề nghị. Một cuộc không kích tại Syria phá hủy một bệnh viện tại Aleppo do Tổ chức Từ thiện Hội Y sĩ Thế giới hỗ trợ giết chết ít nhất 14 người. Trong số những người chết có hai bác sĩ, trong đó có người bác sĩ nhi đồng duy nhất, còn lại làm việc trong các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Tin cho hay có 3 trẻ em thiệt mạng trong vụ dội bom tối qua kéo dài tới ngày hôm nay. Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc bạo động đang gia tăng ở Aleppo với gần 200 người chết trong tuần rồi trong các vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad với phe nổi dậy tìm cách lật đổ chế độ Assad. Bắc Triều Tiên dường như đã bắn thử một phi đạn tầm trung bị rơi vài giây sau khi phóng đi. Có vẻ như đây là thất bại lần thứ hai trong vài tuần. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay loan báo vụ thử bất thành. Sự việc diễn ra trước cuộc họp cấp cao của đảng cầm quyền vào tuần tới tại Bình Nhưỡng. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên có phần chắc đang tìm cách phóng phi đạn mới tầm trung mang tên Musudan, có thể được dùng để nhắm tới các căn cứ quân sự ở châu Á và Thái Bình Dương. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8:30 tối giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.